thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Được kêu gọi để phục vụ, phần 1. Căn cứ trên thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29, chúng tôi xin đọc sau đây. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô có thái độ nào khi chịu khổ? Ông chịu khổ vì ai? Tại sao? Câu 24. Câu hỏi thứ hai: ông làm gì cho hội thánh? Ai đã giao trong công tác này? Công tác đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 25 đến câu 26. Câu hỏi thứ ba: ông cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ông đã thực hành công tác đó ra sao? Nhờ đâu mà ông có thể chu toàn công tác Chúa giao? Từ câu 27 đến câu 29. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô có thái độ nào khi chịu khổ? Ông chịu khổ vì ai? Tại sao? Câu 24. Trong bài học tuần trước, sứ đồ Phaolô cho biết ông là người được Chúa kêu gọi bước vào trong chức vụ giải hòa giữa con người với Đức Chúa Trời qua công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu trên cây thập tự. Với công tác Chúa giao phó, ông nhận biết đây là trách nhiệm nặng nề nhưng đầy vinh dự và phước hạnh. Ông đáp ứng lời Chúa gọi ngay, như ông đã tâm tình với con dân Chúa tại Galati rằng: nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Trong suốt thời gian thi hành chức vụ, sứ đồ Phaolô đã được nếm trải những niềm vui khi ông thấy nhiều người ăn năn tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu. Những lúc ông gặp khó khăn, có nhiều món quà chia sẻ đầy tình thương và biết ơn từ những con dân Chúa. Tuy nhiên, hòa lẫn niềm vui đó, ông còn phải đương đầu với những khó khăn thách thức mà ở đây ông mô tả trong câu 24, tôi đã chịu khổ sở. Thật ra, đối với ông, chịu khổ vì Chúa là điều không có gì mới mẻ hay bất ngờ, vì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho ông Anania về Sao-lơ, sau này trở thành sứ đồ Phao-lô rằng, ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 16. Cũng như chính Chúa Thánh Linh bày tỏ cho ông rằng, kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 22 đến câu 23. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Corinto, Phao-lô đã tóm tắt những điều ông đã phải chịu trong cuộc đời phục vụ Chúa của ông rằng, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 23 đến câu 29. Đối với người đời, khi chịu khổ như vậy, chắc chắn họ sẽ than phiền, chán nản. Nhưng sứ đồ Phao-lô lại chịu khổ trong thái độ vui lòng. Ông nói trong câu 24, nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tại sao ông có thể vui mà chịu khổ như vậy? Vì ông biết rằng, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta xin cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 17 đến câu 18. Chính vì thế mà ông có thể kêu gọi con dân Chúa sống lạc quan rằng, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Thái độ vui mừng khi chịu khổ của sứ đồ Phao-lô thật đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã chịu khổ sở vì anh em. Ông không chịu khổ vì chính mình làm điều sai quấy mà bây giờ phải gánh lấy hậu quả của nó, nhưng vì linh hồn người hư mất. Ông nói rằng, tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hãy thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Vì linh hồn hư mất mà ông đã phải thực hiện 4 hành trình truyền giáo. Ông phải đối diện với nguy hiểm, khó khăn, thiếu thốn, bị bách hại, bị hiểu lầm, vân vân. Nhưng ông đã vui vì đã đem đến cho nhiều người điều quý báu nhất, đó là sự sống đời đời cho những ai bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Bây giờ, họ là anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô tâm tình với họ rằng, về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô nói trong câu 24, tôi lại vì thân thể Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài, nhằm mục đích gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa ở từng địa phương, đến nỗi mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ông chịu khó, chịu khổ, chịu bách hại vì hội thánh. Ông xem những điều mình chịu như là dự phần trong sự thương khó của Chúa cụ thể, nghĩa là những gì ông chịu chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì Chúa Giêsu đã chịu. Cho nên, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, sứ đồ Phao-lô bày tỏ rằng, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Philip chương 3 câu 10. Mục đích của sứ đồ Phao-lô chịu khổ là để được giống Chúa cứu thế. Ngài đã hy sinh sự sống trong thân thể con người để đem con người đến sự sống đời đời. Thì việc chịu khổ của ông có là gì khi so sánh với Chúa cứu thế Giê-xu? Tuy nhiên, sự chịu khổ của ông còn đem lại ích lợi cho con dân Chúa, như lời ông tâm tình rằng, vì như những sự đau đớn của Chúa cứu thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự an ủi của chúng tôi bởi Chúa cứu thế mà Chúa chan cũng thể ấy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 5. Cảm thông với những con người bằng lòng chịu thương khó với Chúa cứu thế, sứ đồ Phi-e-rơ đã khích lệ và bày tỏ niềm hy vọng cho con dân Chúa rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Chúa cứu thế mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy chúc tụng Đức Chúa Trời là hơn. Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 15. Bài học áp dụng. Lịch sử hội thánh cho thấy hơn 100 năm qua có biết bao đầy tớ con cái Chúa đã chịu bao gian khổ lao nhọc, phải lìa xa quê hương, thậm chí có người đã chịu tử vì đạo để tin lành được rao ra trong đất nước Việt Nam thân yêu. Ngày nay, vẫn còn nhiều người tiếp nối công tác phục vụ Chúa trong những hoàn cảnh đầy khó khăn như vậy. Là con dân của Chúa, chúng ta cần học tâm tình chịu khổ của sứ đồ Phao-lô và các tiền nhân, sẵn sàng chịu thương khó với Chúa cứu thế với thái độ vui lòng khi phục vụ Ngài. Và điều khích lệ lớn lao cho chúng ta là khi chúng ta được dự phần trong sự thương khó với Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được dự phần trong sự vinh hiển với Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Côlôse chương 1, từ câu 24 đến câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cho con.